Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2000. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học Phật pháp. Hiện nay là chúng ta học về duy thức học kỳ thứ 22. Cái câu mà hỏi mà vừa đọc vừa rồi mà các vị học rồi hết rồi. Do chư nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí câu, tiền dị thục ký tận, phục sanh dư dị thục. Cái nghiệp đó thì nghiệp giải ác nghiệp đó, thì cái Phật tử này nè, nghe kinh rồi nghĩa là bắt đầu hóa giải hạn chế và dứt cắt đứt những cái nghiệp, không cho nó biểu lộ ra thân miệng ý, do vậy mà có được an lạc thảnh thơi. Nhưng mà còn cái tập khí thì nó tiềm ẩn bên trong. Cái chữ tập khí là cái đó, cũng giống như mình học thuộc lòng, mình vẽ một con chim, vẽ rất là dễ, vẽ rồi là lao về bản rồi cái buông ra hết, không còn con chim nữa. Nhưng mà cái tập khí mà nó đã thuần thục ở trong cái tay á của mình vẽ đó mà, thì cái đó nó còn hoài. Thế nên cái đó cái tập khí. Mấy người là nhạc sư, nhạc sĩ cũng vậy, họ giỏi về nhịp lắm. Cho nên là khi nào mà miệng họ ngồi, họ nghe nhạc cái là bắt đầu chân họ là rung rung nhịp. Nó quen vậy rồi. Thành ra cái đó là cái tập khí mà không cần điều khiển, nó vẫn còn. Cho nên là ngủ mà nằm trên bao mà thấy tham lam, thậm chí là thấy tình ái giữa nam và nữ cũng có. Tu mà tới bậc mà gần chứng A La Hán rồi mà vẫn còn tới cái tập khí đó, thấy mình có thể là gần gũi với giữa nam và nữ, cái ái tình mà mấy mươi năm trước mình làm mà bây giờ mình đã bỏ hàng chục năm rồi, mình đã đi tu hàng chục năm rồi vẫn có thể đó phát hiện trong chim bao. Do vậy cho nên trường hợp đó đối với Phật, hỏi trường hợp đó thì sao, Phật nói cái đó không sao, không có, không bắt tội. Trong chim bao không bắt tội. Thành ra là cái thấy trong chim bao đó thì là cái tập khí của nó còn. Cái đó là mình tu lâu rồi mình thường quán chiếu tư duy về cái chánh niệm lâu ngày thì cái kia nó tự nó lần lần nó mòn mỏi, lần lần nó quá giải mà hết. Còn bây giờ giống như là mình đàn áp mạnh cái cỏ ở bên trên, thì cái cỏ bên trên là thấy nó không lên nổi, nhưng mà cái gốc và cái mầm sống của cỏ nó còn ở dưới đất, cho nên nó vậy chứ không có sao hết. Cái quan trọng là cái hằng ngày mà mình có được an lạc, có khinh an là do cái công tu tập mà mình quá giải, mình đối trị được cái phiền não vô minh, là cái đó là cái kết quả đã là quý rồi. Còn cái tập khí kia từ từ nó mất. Giống như cỏ cứu rồi mình để miếng dán, mình đè trong vòng 10 ngày nửa tháng thì là cỏ trên thì chết hết đấy, nhưng mà cái mầm ở dưới thì còn. Nhưng mà nếu mà đè lâu, tháng này qua tháng kia, hết mùa mưa này tới mùa nắng nọ, thì cái cỏ chỗ đó chết thật, củ với cũng thúi hết. Còn thời gian đầu thì nó chưa thúi. Chuyện đó nói vậy thôi chứ không có gì sợ hết, không có đáng sợ. Bây giờ ba cái tánh, ba cái tự tánh của duy thức chúng ta bắt đầu. Do bị biến kế chủng vật, thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu. Do mọi người biến kế đủ thứ vật, cái tánh biến kế chấp này nó không có tự tánh. Cái này là ôn lại cái bữa trước. Tôi xin lưu ý đại chúng, nếu mà cái biến kế chấp này mà ngồi mà nói đó, thì có thể là ngày này qua ngày kia, thậm chí là tháng này qua tháng nọ. Nếu mà cứ vậy nói rỉ rả phân tích từ từ là tháng này qua tháng nọ, đều là nằm trong biến kế sở chấp hết. Ngày hôm qua có hai cái anh đi bán sách, anh ghé chỗ thầu Hối Am của tôi, anh bán cho tôi một quyển sách. Sách thì tôi cho là đắt, nhưng mà điều tôi thấy tôi biết rằng tôi cần phải mua. Và này quyển sách đó, cái đối giá trị của trang của nó đó thì ra chừng là 30 ngàn, 25-30 ngàn thì vừa, nhưng mà quyển sách anh bán 100 ngàn. Thế thì anh bán, mấy lúc anh bán sách về văn hóa của Đồng Nai, thì lâu lâu anh bán về văn hóa của Sông Bé, rồi kỳ này anh bán sách về văn hóa của Đắk Lắk. Mà tôi thì có ý định là đi tham quan và tìm chỗ ở Đắk Lắk từ lâu rồi mà chưa đi được, cho nên anh đem tới anh bán. Thì ngoài tôi nói anh, mấy anh bán mắc quá, làm cho không phổ thông được, mắc quá không mua không có nổi. Bên ngoài mình cũng nói vậy, nhưng mà bên trong mình thấy để ý rồi, 100 ngàn hay hơn 100 ngàn cũng được, vấn đề mình đang tìm hiểu Đắk Lắk đây. Thế để tôi mua quyển sách đó về. Thì đại để là dân số Đắk Lắk bây giờ là 1.800.000 trên dưới 800 ngàn, 1.800.000 người dân số. Còn dân tộc anh em là 40 dân tộc. Còn tôn giáo thì là 40 dân tộc, có nghĩa là có 40 thứ tôn giáo. Mà hôm qua tôi đọc nội cái tôn giáo của người Ê Đê thôi là nghe mình khiếp đảm. Người ta tin những cái mà mình không ngờ được. Người Ê Đê thôi, còn các thứ người 39 thứ dân tộc khác nữa, thì tất nhiên là có 39 thứ tín ngưỡng khác nhau. Mà trong đó cái từ Malai rút ruột đó là của người Ê Đê, chứ còn người khác không có. Tin Malai Giang, 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 tức là cái chữ đó. Có cây, núi, sông, đất, nước gì đó cũng có Giang hết. Giang tức là cái hồn đó. Giống như có hồn hết trơn. Mình học Phật, đạo Phật của mình đó, thì hữu tình là nó mới có cái nhận thức, có hiểu biết. Còn như là đất, nước, gió, lửa, rồi rừng, rú, rồi đó, núi rồi này kia thì đâu có hồn gì. Gọi là vô tình hả? Bên kia ta tin có hồn hết. Cho nên ta sợ đủ thứ, ta lại đủ thứ, ta thờ, ta cúng đủ thứ. Mà đó là nói mới 40 thôi ở tỉnh Đắk Lắk á. Chứ còn là thật sự là cái đất nước Việt Nam mình là có trên 60 cái thứ anh em. Từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng tới miền núi. Thế này là cái chấp của họ đó mà. Về mặt tín ngưỡng đó mà, mình không có nói hết nổi đâu, nghe mình ớn luôn. Còn đồng bào của mình, đồng bào người Kinh của mình ở trên đó là thờ cái gì? Thờ bà chúa Thượng Ngàn, bà Liễu Hạnh và 4-5 cái bà chúa người ta kể trong đó. Thế thì thờ cái đó đâu có, cũng là biến kế chấp thôi. Ở ngoài Bắc là bà chúa Thượng Ngàn, bà chúa Kho. Mà các bà chúa đó thì là đa số là ai cũng biết, là do các vua nó phong chức tước cho các cái bà chúa đó. Mà có khi bà chúa đó không hề có thật nhân vật gì hết. Một người nào đó vậy thôi, chết gì kiểu gì đó, được cái dân địa phương ta tin tưởng, rồi nhà vua cũng tin tưởng. Tin tưởng rồi nhà vua có khấn giá gì đó trong lúc nguy cấp đó mà. Sau đó mình làm được vua, mình cho chẳng hạn như là Tử Đức hay Gia Long hay Minh Mạng, mỗi ông đều có khấn giá gì đó. Rồi cái đức tin của mình đó rồi gọi là sắc tứ, phong tặng cho. Vậy thôi. Thế thì ở Đắk Lắk kể cả mấy cái chùa trên đó, cái chùa Hải Đoan trên đó cũng là chùa sắc tứ, là của vợ của vua Tử Đức lập ra. Mà trên đó thì người Thừa Thiên nhiều, người cả nước tụ hội về đó. Mà những cái vị mà miền Bắc vào trong đó đó thì thờ các cái bà chúa 4-5 hiệu bà chúa, đều là không phải của Phật giáo. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta mà gọi là đệ tử Phật các bạn, mình thờ lung tung lang tang đó là sự thật, mình không phải là Phật tử đâu. Cái này nói cái này khó nghe, làm cho người ta khó chịu lắm. thờ lung tung lăng tan, có nghĩa là mình là thuộc về đa thần giáo rồi, trong cái tôn giáo nào đó thuộc về đa thần giáo mà không phải Phật giáo. Cái chấp mắc đó đều là do biến kế, do bị biến kế, do mình tính toán, mình nghĩ ngợi, mình tưởng tượng, rồi mình đặt ra cái đức tin mà của dân tộc này không hề giống dân tộc khác. Cái đó đạo Phật gọi là cái từ biến kế ở đây, cho nên nói không hết nổi đâu. Trên thế giới này mà cái nói cái biến kế đó không hết nổi đâu. Cho nên là do mọi người biến kế đủ thứ vật, mà cái tính biến cái chấp nó không có thật. Thế thì là như là người kinh mình đó nè, tôi nói ví dụ như cái tục mà ngày 23 tháng chạp mình đưa ông Táo về trời mà, cũng là một hình thức biến cái chấp hoàn toàn. Không có ông Táo gì trời trên. Ở quê nắng đất ra rồi để ba ông, ba cái cục để mà bắt cái nồi lên mà chậm mà nấu ăn vậy. Mà khi nó hư nó lỡ đem dục con gẻo cây gọi nó là ông Táo, rồi tự thờ rồi tự sợ. Phong tục như thế, vẽ cái lá bùa dựng nêu á, treo ngày mùng 1 á mà, gọi là dựng nêu á, cũng là một hình thức biến kế. Vậy mà cho tới ngày nay ở thành phố thì là ít người mua cái đó, chứ ở quê từ chỗ tôi đó giờ là gần Tết là có con của mấy ông thầy á mà in cái đó ra đi bán, miếng giấy nhỏ nhỏ vậy đó thì bán tờ vậy, gọi là cái lá bùa dựng nêu đó, 1000 bạc. Thế thì người ta mua, người ta còn treo cái tùm lum tà la, mỗi nhà là cũng có. Rồi trong cái bùa dựng nêu đó, cái bùa đó gọi là tam tung tứ hoành, tức là bề ngang thì có ba nét, tam tung tứ tung ngũ hoành, về cái nét ngang là 4 nét, gọi là tứ tung. Còn bề sổ xuống nhé, sổ xuống là 4 nét, gọi là tứ tung. Bề ngang là 5 nét, gọi là ngũ hoành. Thường thường ta gọi là ui, mới làm cái gì mà có tứ tung ngũ hoành vậy cả. Tức là cái chữ bùa dựng nêu đó, ngũ hoành là 5 nét ngang, tứ tung là 4 cái sổ xuống. Cái đó là tôi vẽ rất là nghề, rất nghề, vẽ chút xíu à. Rồi để là Thái Thượng Lão Quân Khương Tại Thử Trấn, tức là Khương là Khương Thượng Tử Nha đó, sắc lệnh đàng hoàng, vẽ chữ. Thế thì là cái tục đó cũng là thuộc về biến kế sở chấp. Rồi cái tục mà Tết mà đốt pháo nó cũng vậy. Cho nên ngày xưa ta còn xài chữ nho đó, ta viết cái câu nối dán với hai cái cửa nhà quê ha, hai bên cửa đó, bọc trước nhất thinh trừ cựu tuế, đốt một tiếng pháo tre để mà đánh đuổi, xua đuổi cái năm cũ và xua đuổi tà ma để cho nó sợ. Đào phù dạng hộ cánh tân xuân, cái bùa lá đây là cái bùa lá đào, cái bùa tứ tung ngũ hoành đó gọi là cái bùa lá đào. Nhà nào cũng đều dán để mà đón rước cái xuân mới, và cũng là có cái ý niệm trừ tà ếm quỷ trong cái năm mới. Thế thì cái đó cũng là cái tập tục này gọi là biến kế chấp. Còn người Ê Đê như tôi nói nãy đó, họ cúng kính tế lễ mồ mả, họ tin một cách kỳ cục mà mình không có tin được, nhưng mà ta vẫn tin. Mà ta không tin, mà như người kinh mình không tin thì mình có sao đâu. Mà mấy chục cái dân tộc anh em khác, ta không tin cái tục lệ như vậy, họ đã có sao đâu. Do vậy cho nên là do cái dân tộc nào đó đặt ra cái tin tưởng, cái đức tin, mà do sự tưởng tượng của mình. À, cho nên để ý cái chỗ đó mà đại chúng nên tư duy, mà để ý cái chỗ đó để mà mình loại bỏ bất cái biến kế chấp trong đời sống của mình đi. Chứ qua cái nhìn của bậc giác ngộ và học như thức học này đó, là cái nhìn ra hiện tượng vạn pháp bên ngoài, mà học cái này cho kỹ rồi là toàn là biến kế sở chấp hết. Mà như tôi nói, kể cả cái hoa này mà đặt tên cho nó hoa gì, cãi cọ với nhau tên nó là tên gì, đều là biến kế sở chấp. Chứ còn cái hoa nó tự nó không có tên gì hết, vậy mà mình cho nó cái tên. Ai nói tật cái tên đó mình nói sao mà ngu vậy, cái hoa đó mà lại nói cái tên cái hoa kia, chứ kỳ thật tên nào cũng đều không trúng. Do vậy cho nên cái nhìn của người học đạo là văn pháp là phải nhìn bằng thập như thị thì mới trúng. Còn khi mà người ta nói đây là hoa cúc, mình cũng ừ là hoa cúc, ta nói cây này là cây ếch bẹt ha, ếch bẹt là mình nói tiếng Tây Lai á mà, rồi mình gọi là cây mang tây á mà, thì mình cũng nghe như vậy thôi. Nhưng mà cái trí của cái người học đạo á là phải nói ếch bẹt mà không có ếch bẹt gì hết, mang tây không có mang tây gì hết mà gọi là mang tây vậy thôi, cúc không có cúc gì hết mà gọi là cúc vậy thôi. Do vậy cho nên là mỗi ngày rồi mình đi thâm nhiễm sâu vào ở tánh pháp, rồi mình nhìn vạn pháp với tất cả danh ngôn đều là nhẹ nhàng hết sức, nó không có nặng nề nữa. Vấn đề là ở chỗ đó, học ba cái tánh này là phải để ý cái chỗ đó. Tất cả sự khen chê tốt xấu phải quấy này kia đều không có cái tự tánh chân thật gì hết, đều là do biến kế hết, do chấp mắt mà ra. Hồi hôm này là festival ở Huế, bỏ tiền lớn lắm đó, lớn nhất cả nước ha. Nhưng mình nhìn vào những cái nghi lễ hồi hôm ta khai mạc đó mà, mình không có quyền phê phán lôi thôi trong đó được nha, chủ trương lớn của dân tộc đấy. Nhưng mà tôi hỏi các vị cho cái đó là cái gì? Bao nhiêu vũ công mấy trăm người là mặc toàn là áo mão, cái kiểu cô gọi là cung đình, mà cung đình có nghĩa là của chế độ phong kiến. Bao nhiêu nam nữ vậy đó, mặc bao nhiêu hay là trăm, mấy trăm cái mão và mão kiểu của Đinh Điền, của Nguyễn Bạch, đóng trong cái vai cải lương á, rồi đội rồi múa hát vậy đó, nội nó bỏ bao nhiêu tiền? Mà cái đó gọi là bản sắc dân tộc là vậy đó hả? Bản sắc dân tộc đó là bản sắc dân tộc của cung đình, của nhà vua. Nhưng mà bản sắc dân tộc của ngày nay không cần làm như vậy thì sao? Có gì tật không? Không có gì tật hết. Một ông vua quy quyền ghê gớm là phải mặc áo mũ cao áo rộng như vậy. Bây giờ thủ tướng ngày nay và tổng bí thư ngày nay quyền hành không khác gì vua, mà ta không ăn mặc vậy thì có sao đâu. Vấn đề là anh trị nước, anh làm sao cho dân giàu cho nước mạnh. Cái đó là cái giá trị thật sự của một chế độ, chứ đâu phải là mão cao áo rộng gì. Do vậy cho nên là mình nhìn qua bằng con mắt của người học đạo rồi không có gì quan trọng hết. Đó là bản sắc, không có gì bản sắc hết. Tại hồi đó anh làm vậy, và có lúc là cái chế độ mà phục vụ phong kiến là bị phê phán tận tận đáy bụng non. Thế thì bây giờ anh không phê nữa thì anh nói nó là bản sắc của dân tộc vậy thôi. Cho nên là học hiểu kỹ rồi, nhìn cuộc đời cười chơi không có gì quan trọng. Phải tập nhìn bằng cái biến cái chấp ba tử tâm này để mà tư duy. Hằng ngày mình sống không biết bao nhiêu biến cái chấp, nhìn tất cả những loại thực vật có cây hoa lá mình cũng bị biến cái sở chấp. Nhìn các cái loài động vật có tên đó mà cũng đều là biến cái sở chấp. Đây nè, mấy con cá voi từ bên Nga bay về Sài Gòn nè, hiện giờ còn đang dưỡng sức khỏe 10 ngày rồi mới biểu diễn đó. Mình gọi nó cá heo chứ nó cũng không nói nó là cá heo gì hết đó. Mình gọi nó là sư tử biển chứ nó cũng không có sư tử biển gì hết đó. Nó là vậy đó thôi. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là trong đạo Phật ta gọi là phổ vị thế giới tất tất đàn. Cho nên ta nói cá heo mình cũng nói cá heo, ta nói sư tử biển mình cũng nói sư tử biển, mà mình biết rằng nó không có gì là sư tử biển. Nó là một động vật trong nhiều nhiều loại động vật vậy thôi. Thành ra mình học cái ba cái tự tánh này nè là để ý cái đó, để mình nhẹ nhàng đi, đừng có vội tin bất cứ là cái thứ tin gì. Cái nào mà không đem lại cho cái cuộc sống này có được cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, sự lợi ích trong cuộc sống này là cái đó đều coi như không có giá trị. Mà cái giá trị là cái gì đem lại cho cái cuộc sống này là có an lành, là có hạnh phúc, là có khinh an, là có tự tại, là có giải thoát, là có giác ngộ nè. Cái đó mình nên lấy, mình nên học, mình nên bồi dưỡng cái đó để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh tịnh hơn, nó yên ổn hơn. còn các cái khác không có gì quan trọng hết. Từ cái chỗ đó cho nên tôi nhắc cái đại chúng cái này nè, phải học cái nhìn liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định huệ dung thông chung bất thất. Cái bài này tôi biết rằng là tôi dịch cái bài này ra mà tôi giảng triển khai bài này ra là nguy hiểm cho cuộc đời tôi lắm. Nhưng mà tôi phải nói như vậy mới đúng Phật pháp. Còn như người ta phê phán kiểu nào, ta bằng lòng không bằng lòng, ta thích không thích là của người ta. Cái bài tôi dịch là thấy rất rõ, cõi đời không có thật vật. Không có thật vật là tức là ý tha. Ý tha khởi tánh đây nè. Cái thực tánh của nó là vô, thực tướng của nó là vô tướng. Không có tướng gì hết, không có tên gì hết. Thấy rất rõ cõi đời không có thực vật, không có người, mà cũng chẳng có Phật trời chi. Trời, câu ghê gớm quá. Nói câu đó rất nguy hiểm. Người người ta về đây mà nó không có người, vậy là người ta là cái gì? Phật, Phật hết. Đấy, Bồ Tát hết. Mà nếu không khéo á, trời hết, A-tu-la hết, địa ngục, ngạ quỷ và sốt, sốt sanh. Đây, chính mình này. Mình có khả năng làm 10 cái cảnh giới đó mình tạo ra. Do vậy cho nên là cái này gọi là sát thủ thú. Cái mà nó thường chịu đựng qua 10 cái cảnh giới đó ở trong đầu ta, nó chuyển biến, nó làm cho ta an vui hay là đau khổ cỡ nào. Chứ cái này là cái mà nó có thể xoay dần trong 10 cảnh giới đó, mình có thể tạo tác ra. Do vậy cho nên không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Chuyện đó là cái hiện tượng duyên sanh, sanh diệt, diệt sanh vậy. Anh muốn có cũng không có hoài được, mà anh muốn không cũng không được. Cũng giống nhà có nước thì có bong bóng, có bọt à. Có nổi thì có chìm, mà chìm rồi thì lại nổi. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh. Cho nên cõi đại thiên nó nhìn nó như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Mới đây là hiền, rồi chút xíu nữa là mình giác ngộ hơn nữa thì mình là thành thánh. Mà chút xíu nữa mà nếu mà mình không giữ gìn được cái chánh niệm thì mình trở thành A-tu-la hoặc là thành ngạ quỷ và súc sanh. Thế thì nó nhanh như những tia điện nhoáng vậy đó. Đó. Do vậy cho nên là mình phải kiểm tra mình hàng ngày mình đó nha. Có lúc mình làm đủ thứ người á, đủ thứ hạng á. Khổ quá thì nó thành ra mình đang ở địa ngục. Tỉnh thức được thì mình trở lên là địa vị con người, và nhẹ nhàng hơn thì mình là trời, nhẹ nhàng hơn nữa thì mình là A La Hán, là Bồ Tát. Và thỉnh thoảng mình có được cái hoàn toàn những phút thanh tịnh niết bàn thì mình có Bồ Đề niết bàn. Cho nên là nó sanh diệt, diệt sanh vậy đó. Cõi đại thiên như bọt bóng nổ chìm, hiền với thánh như những tia điện nhạc. Cái bài đó ghi gớm lắm. Còn hai câu chót là hai câu mà của Quyền Giác Thiền Sư nghe coi như là lời cam kết và tuyên thệ cái lập trường của mình. Dẫu danh sắc niền đầu mà sơ sắc trong mọi thời, tôi nói với một cái tinh thần là đinh và tuệ vẫn sáng tròn. Tôi nói như vậy chứ không phải tôi nói sẵn đâu, tôi nói bằng đinh và huệ. Tôi nói đó là chân lý mà Đạo Phật đã dạy như thế. Thành ra là trong đại chúng mà ai có điều kiện mà mua cái quyển sách của cái văn hóa, nhà văn hóa của Đắk Lắk đó, họ giới thiệu về cái văn hóa chính trị kinh tế ở trên đó, coi cái đó tôi thấy thôi nó không biết là bao nhiêu biến kế sợ chấp. Nói đúng ra thì đó là tôi muốn giới thiệu cái gọn trong một tỉnh thôi đó, chứ còn toàn cả đất nước Việt Nam mình là biến kế sở chấp cũng là hằng hà sa số. Nó là một phần ở trong cái biến kế sở chấp của đất nước ta. cái tánh biến kế chấp nào không có. Theo giáo lý đạo Phật là thật sự không có cái tánh biến kế. Tại vì người ta chấp một cách sai lầm vậy đó, thì Phật gọi chấp sai lầm như vậy đó là do anh chấp sai lầm. Đó là anh biến kế, anh tưởng tượng ra, anh nghĩ ngợi ra, anh đặt ra cái đức tin của anh như vậy. Chứ không phải là Như Lai nói là có cái tánh biến kế chấp. Đó là tánh biến kế chấp rồi có cái tánh đó. Sự thật không có, không hề có. Cái tánh thứ hai là y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Cái tánh y tha khởi á, học chi thức này đây là mình học chính cái điểm chính là mình học cái y tha khởi đây nè. Tức là cái người đệ tử Phật là phải tập tư duy quán chiếu, tập nhìn giảng pháp bằng cái tánh y tha. Y tha khởi tánh tức là cái tánh y tha duyên nhi sanh khởi. Chủ yếu là ba tam tạng kinh điển đều không ngoài cái tánh này, dạy để mà thường tư duy quán chiếu về cái tánh này, phải nhận thức cho được, phải thấy cho rõ bằng cái hiểu biết của chính mình về hiện tượng vạn pháp qua cái tánh y tha duyên nhi sanh, y sanh khởi. Hoàn toàn là nó nương gá cái duyên trùng trùng vô tận mà sanh khởi. Các cái nhà bác học ngày nay người ta nghiên cứu ra rồi, bằng cách này bằng cái khác gì là tất cả đều là duyên hết. Nếu mà mình biết nghe, mình nghe bằng cái lỗ tai của người học Phật đó nè, thì các nhà khoa học người ta lý luận cái gì đó, tất cả đều mình thấy rõ là đều chung quy lại là giảng pháp là y tha duyên hết. Cho nên bây giờ vật chất á, người ta nói vật chất nó hình thành ra những cái có vật chất vậy nè. Bây giờ ta gọi là còn một cái thứ vật chất mềm yếu nữa, cái vật chất yếu đuối, không biết cái từ gì, giờ ta dùng cái từ vật chất yếu đuối, có nghĩa là cái thứ vật chất đó là vật chất mà không thấy, mà không rờ, mà không mó, mà không thí nghiệm được, mà người ta nhận thức được rằng là nó xuyên ngang qua cả cái đồ vật, xuyên ngang qua bức tường, xuyên ngang qua một cái vật thể như thế này, là mà cái đó không hề trở ngại được, vì nó nhỏ, nó mỏng, nó nhỏ, nó nhuyễn, nó mềm như tới nỗi nghĩa là xuyên qua các vật chất bình thường khác mà không hề trở ngại. Chứ chưa phải là cái vật chất mà nhỏ như là bụi, như là vi trần kết hợp vậy là vật chất đâu nha, mà cái mà ta gọi là vật chất mềm yếu xuyên qua tất cả cái. Người ta khái niệm tới đó rồi mà ta không biết nó kêu cái gì, ta gọi là vật chất mềm yếu, vật chất yếu đuối gì đó, đã để vậy cho nó cái tên là trong cái vật chất mà cứng nhắc này ha, như là cái tường, như là đồ vật này, nó còn có một cái mà người ta không bao giờ phát hiện được, mà cái đó vẫn có trong cõi đời này. Thế thì này mình nghe tới cái đó rồi mình thấy là duyên trùng trùng vô tận. Mà nói tới cái đó rồi là không phải tới đó là cùng đâu nha. Cái đó nó phải có tương quan với cái khác. Nó là trở thành với cái không, mà cái không thì nó phải tương quan với cái có, không bao giờ tự nó là nó. À mà đã tương quan với cái có nghĩa là duyên sanh rồi. Có nghĩa là nếu mà có cái đó, dầu không cầm nắm, không rờ mó, không thấy, không phân tích được, mà biết có cái đó, có nghĩa là nó đã duyên sanh rồi. Vì nó có cái có để cho nó đi ngang qua mà không bị trở ngại. Do vậy cho nên là học cái chân lý mà y tha khởi tánh này. Rồi ai mà tu sâu á mà để ý mà ta phân tích là nhất thiết tối thắng cố là tâm vương, giữ thử tương ứng cố là tâm sở, nhị sở hiện ảnh cố là sắc pháp, tam vị sai biệt cố là tâm bất tương ứng, tứ sở hiện thị cố là pháp vô vi. Thế thì trong 100 pháp mà mình học cái buổi ban đầu á, cái bài học ban đầu á, thế thì cũng hữu và vô, nó tương quan tương duyên mà nó thành ra cái hiện tượng sự vật trên cõi đời này. Không bao giờ hữu mà không có vô, không bao giờ vô mà không có hữu. mà vô hữu đã có, tất nhiên đại đạo là duyên sanh rồi. Rồi còn trong bốn cái loại pháp đó, tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng và vô vi, nương nhau mà nó hình thành ra sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Thế thì rõ ràng là y tha duyên rồi. Cho nên cái tánh y tha duyên như sanh khởi này là tánh y tha này là tư duy quán chiếu cái này để mà thấy rõ. Nhìn lại con người mình, đạo Phật gọi là thất đại, gọi là ngũ uẩn, cũng rõ ràng là y tha duyên nhi sanh khởi. Nếu mà nhìn theo kinh Lăng Nghiêm thất đại thì thân này bằng địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nhìn bằng ngũ uẩn thì đây là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó biến thành ra một tâm pháp vừa nói. Đó. Thế thì là cũng nói về hữu tình là con người cao cấp nhất trong cái loài động vật, cũng là y tha duyên nhi sanh khởi. Các loại hữu tình khác thì nó gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại thôi. Còn như cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước thì nó địa, thủy, hỏa, phong. Đối chọi với nó, đối lập với nó là không. Thế là cũng là y tha duyên như sanh khởi, chứ không có cái nào độc lập mà tự sanh, độc lập, tự tồn, độc lập, hiện hữu. Do vậy cho nên đạo Phật, cái nhìn của cái người học đạo, ta nhìn vạn pháp bằng y tha duyên như sinh khởi. Mà học y tha duyên như sinh khởi để làm chi? Để mình thấy rõ không có cái gì nó trường tồn, không có cái nào có cái tự ngã. Mà đã không có ngã, đã vô ngã thì đương nhiên là vô thường. Mà vô ngã vô thường thì tức là bất tịnh, là khổ, là không. Do vậy cho nên là người ta hạn chế, rồi ta diệt trừ cái dục vọng của kiếp con người để cho nó vơi nhẹ đi cái đau khổ. Vấn đề là ở chỗ đó. Còn nếu như người nào mà không hề thấy cái dục vọng là đau khổ thì khỏi cần tu đạo Phật để làm gì. Mọi người tu đạo Phật có nghĩa là người đó thấy dục vọng là nguyên nhân của đạo khổ. Do vậy cho nên là học cái tánh y tha duyên như sanh khởi của vạn pháp để mà thấy để mà hạn chế, mà diệt trừ và hóa giải cái dục vọng đi, để cho có đời sống nhẹ nhàng thì mới gọi là người tu đạo Phật. Do vậy cho nên tôi nói là những người mà làm ăn mà nó đang lên ào ào, để gì chức trước lên ào ào là những người đó tu đạo Phật không có được. Vì người ta bằng lòng với cái đó rồi thì người ta có thấy gì đâu mà cần tìm hiểu cái y tha duyên để làm gì. Ta thấy là nhà giàu là sung sướng, xe hơi đẹp là sung sướng, tiền nhiều là sung sướng, ăn ngon là sung sướng, thì người ta cần gì đặt cái vấn đề y tha duyên cho sanh khởi để làm gì. Do vậy cho nên là đạo Phật thì chỉ để cho những người đệ tử Phật học Phật để tìm con đường giải thoát giác ngộ. Còn bằng không, thấy vật chất, thấy ngũ dục là thực tế, là quan trọng, thì cái chuyện đó khỏi cần tu, khỏi cần học. Cho nên những người tu học là những người đi tìm một con đường, tìm một cái lối sống nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc. Mà lẽ tất nhiên là trong đó không có giàu có rồi đó nha. Không có giàu có, không có cần giàu có và sự nghiệp. Vì cái người học Phật thật sự, người ta thấy rằng sự nghiệp và giàu có là một nguyên nhân của đau khổ. Phải thấy như vậy thì cái người đó mới đi tu, nó mới đúng là người đi tu. Bây giờ mình thấy sự nghiệp là nguyên nhân của đau khổ, một sự thật rõ ràng. Ai thì tôi chưa dám nói, là tôi chưa biết được đâu, mà trong lòng mọi người hả? Tất nhiên tôi bây giờ con dưới con mắt tôi là tôi nhìn thấy là giàu có, sự nghiệp, của cải là nguyên nhân của đau khổ. Ví dụ như tôi hồi khoảng 25-30 tuổi mà giờ tôi đi chiếc xe hơi rồi, tôi chắc chắn là tôi khoái lắm. Nhưng mà bây giờ thì không hề có khoái, không hề có thích. Chẳng qua là tóm cổ bỏ xe đi để làm phận sự, là phải đi vậy thôi, không hề có thích. Chẳng những vậy mà còn sợ nữa chứ. Tài xế chạy mình thấy mình sợ, nhưng mà sợ rồi phải nói sao. Hòa thượng này, hòa thượng viện chủ đây, ông thuật chuyện tôi cười chết. Có cái anh tài xế nào đó, lúc đó mướn anh tài xế lái, anh chạy quá trời quá đất. Hòa thượng nói chạy chậm chậm vậy, chạy mau quá nguy hiểm. Lâu lâu nhắc anh là anh kia thanh niên mà, anh nói con vợ con ở nhà tùm lum tùm lê chụp ôm con, còn sẽ chết thì hòa thượng tu, con mình sẽ chết gì. tôi nghe câu đó tôi cười, thành ra bây giờ tôi đâu dám nói vậy. Người ta tài xế người ta là cái người phạm tục, ta chưa biết đạo mà ta còn dám chạy cỡ đó. Còn mình tu hành rồi mà mình hạn chế tốc độ của ta là sao? Cứ chơi. Cho nên tôi không nói câu nào, ta muốn chạy sao chạy. Nhưng mà trong bụng tôi biết là ngồi trên xe hơi là nguyên nhân của đau khổ, chứ không hề có sướng. Cho nên là ai mà có tiền nhiều nhiều đó, lâu lâu là mướn đại chiếc đi chơi cho nó sướng cái thân. Hoặc vài người vậy nó hùng lại mướn xe đi ha, vài ba triệu bạc thì đi Đà Lạt hay đi Đắk Lắk gì đó. Còn ngon hơn là mình mang cái xe hơi của mình rồi đi có tài xế rồi thì kia là cực lắm, không sướng đâu. Không biết ở đây có ai có đồng tiền Đắk Lắk không ha. Tôi có ý là lên trên đó kiếm coi cái chỗ nào núi rừng đẹp lắm, nghe nói núi rừng thấy ham lắm. Để ý đó lâu lắm rồi mà chưa đi được á, chưa tìm chỗ ở được. Bởi vì trong chính đạo ca nó có cái là cái bài là nhập thâm sơn trụ lan nhã, sầm ngâm u thúy trường tòng hạ, ưu du tỉnh tọa giả tăng gia, khuất tịch an cư thật tiêu sái, vào rừng thẳm trụ an thanh vắng vẻ. Dưới cội tùng bên gộp đá bóng râm che, làm tăng quê vui trong tĩnh tọa trong êm đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trong chứng đạo ca mà phải ở cảnh Đắk Lắk con tum thì mới tìm được cảnh đó. Rồi còn cái bài nữa là trong dằn dặc lung linh vần đáy nước, mà ở Đắk Lắk nó có nhiều hồ lắm, gió ngon cùng nghe như cật vấn lương tri, cảnh đêm khuya trăng sáng đã làm gì, rằng Phật tấm giới châu tôi in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, có nghĩa là sáng đi đi dạo rừng núi, chiều đi dạo rừng núi, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vui trăng sông tùng núi gió vi vu, tôi ôm Phật tấm giới châu làm bản đường chung chăn gối. Mấy bài đó tôi thích lắm. Bây giờ mà ở Đắk Lắk mà có cái chỗ ở vậy, lâu lâu cái này cỡ mùng 4, mùng 5 mình nên ở tới rằm, để mà mình hưởng cái cảnh mà trăng dằn dặc lung linh vần với hồ gia ly gì đó ha. Mấy cái suối. Nhưng mà lên đó là phải quên cái câu hát này. Tôi nhớ câu hát ở đây mấy chục năm mà tôi nghe tôi hát não ruột quá, phải quên câu này mới được. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sớm nữ phà ca lại buồn. Trời ơi, ở rừng núi rồi phà ca buồn, mình nghe đám cưới người ta mình buồn nó kiểu mệt quá. Ở trên đó là có sinh nữ phà ca đấy. Cho nên là nó lặng lẽ, nó êm tĩnh, nó đẹp đẽ, nó cũng có đẹp đẽ, nhưng mà nó nhân cảnh nên nó sinh tình ha. Phà ca ở trên đó ngon lành dây đó, mà nghe người ta đám cưới rồi phà ca buồn. Cho nên là cái tánh y tha nó phải tập quán chiếu, động vật thực vật khoáng vật đều là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi, phải để ý mà học cái đó. Cho nên tôi có những anh em bạn của tôi mà giáo lý giảng tôi nghe được, sách vở viết tôi đọc, tôi cũng thấy có những cái tôi rất là quý, phát hiện những ý tứ rất hay. Nhưng mà có cái ý niệm là định để cái này, để cái kia, để cái nọ, để cho nó đi vào lịch sử, để cho nó đi vào, nghĩa là mình để là cái gì đó mà. Cái đó là đối với tôi là tôi không chấm điểm đâu. Một bậc tu hành đạo lý cỡ mấy mà anh dụng tâm anh để một cái gì là anh đã hỏng bét rồi. Tất cả những cái vật chất những cái thành tựu của sự nghiệp gì đó để lại còn không được, thì anh để cái gì khác hơn những cái thứ đó? Anh để sự nghiệp bằng cái gì? Không có để cái gì được hết. Mà anh khởi niệm anh để, có nghĩa là anh để lợi thì anh thấy anh để không được thì anh không nói rồi gì. Anh để cái danh cái gì? Danh anh để cũng vẫn là hư. Cho nên là có ý niệm để là đã dưới con mắt của người mà học đạo là ta thấy không cần thiết. Cái đó là nó sâu lắm. Người ta không dễ gì ta đồng ý cái đó đâu. Ai cũng thích về cái gì phải để, phải để lại. Cho nên là gần đây á mà tôi nhắc lại, trong này có Phật tử mà thỉnh thoảng không dài vẫn có người tiếp tục mà xin cái giấy đơn để hiến xác. Cái đó là tốt. Nhưng mà còn một cái đường rút lui nữa là nếu như trường hợp hả, tôi nói ví dụ như nếu mà tôi có cái chỗ ở trên Đắk Lắk mà tôi ở trong cái giữa cái mé suối trên rừng nào đó, mà nếu như mà tôi chết và lúc đó không, người ta không có lấy xác là đừng bao giờ có ưu tư mà lấy giải hầm mền gì cái của mình có đó, gói lại rồi đem ra ngoài cái giường của mình mua đó, đào cái lỗ rồi quăng cái phịch xuống nó lấp lại rồi đắp lên một cái mộ to bằng đất, nó giống như mấy cái mộ trong phim Hồng Kông ha, để tên gì đó vậy á, cái rồi để cho cỏ nó mọc tùm lên vậy. Lâu lâu mấy người đi giang hồ hào hiệp trên thế gian rồi đi ngang qua, ta dịch cỏ ta vô ta thấy ví dụ như đây là Đại Lão Thích Từ Thông Chi Mộ. Để vậy đó chứ không có làm tế tất tông cô khỉ khô gì hết á. Họ để cái dòng đó là dởm lắm. Tu hành mà còn lấy cái gia phả thì còn ra cái gì? Cho nên là đại đế tôi nói ví dụ thiền gia thích giáo ha, tục diệm triền đăng đại lão hòa thượng thích từ thông chi bộ ra ví dụ vậy, nghe cho nó có vẻ nghe là hiệp khách giang hồ à, chơi cho nó vui hết mà đắp cái mộ bằng đất mà không hề có cái gì khác, lượm cục đá xanh nào đó dứt mấy chữ ngoạch hoạt bằng sơn ấp vô trong cái chỗ đó à, chơi kiểu vậy. Chứ còn mình chờ người ta lấy rồi lỡ mình lên Đắk Lắk mà người ta xe không lấy mình đau khổ cũng còn trật, không trúng kinh điển, không trúng bài bản sắp dở với cái ý định của mình đâu à. Tất nhiên là mình gói mình không có làm gì kỹ lưỡng đó thì nó ô nhiễm môi trường, nhưng mà trên núi rừng đó thì chẳng có sợ à, cứ gói xong rồi đem vào quăng cái bịch xuống là lắp lại. Chấp nhận tới cái đó nữa đó, phải đề phòng tới cái nước rút lui đó, chứ không phải là hy vọng là chết rồi có xe lại chở đem về ta ướp đàng hoàng, cái đó cũng còn bị kẹt, ta không chở thì sao. Cho nên nhân đây tôi cũng nói luôn là các Phật tử đó, đừng bao giờ sợ. Nếu mà ta không lấy là cứ đem ập, nếu mình ở rừng là cứ giật ập ở ngoài rừng đó. Những người chiến sĩ chết mấy mươi năm trước giờ ta kiếm mộ chưa được thì đã có sao đâu. Có người còn đang kiếm, có người kiếm không được luôn thì đã có sao đâu. Cứ tư duy quán chiếu như vậy mà cái cuộc sống bình an vô địch, không có cái gì làm cho mình sợ sệt, không có cái gì làm cho mình lo âu và đau khổ cả. Nhất thiết pháp vô ngã mà tại sao mình sợ? Là nói tôi là còn chuẩn bị một con đường rút lui cỡ đó nữa đó, chứ không phải là cho xác vậy là rồi đâu. Chưa, còn một phương án nữa, nếu cần không ai lấy cứ đem ập quăng cái phịch xuống là lấp, quăng lên một đống đất, sau đó rồi cỏ mọc rồi quăng, nó muốn còn lúc nào nó còn, không còn lúc nào cũng được. Phải vậy. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp vô ngã mà. Vạn pháp vậy dạ không, tại sao lại mình lại sợ, mình phải đòi cái má là sao? Ai muốn luyện tới mức vậy? Đây là tự tánh đi tha khởi, kết hợp duyên mà sanh.
duyên trùng trùng vô tận. Biết cái duyên nào là cái duyên để nó làm ra mình đây? Không có đâu nha. Tương quan tương duyên, tất cả cái gì trên cái quả địa cầu này có là có trong ta hết. Đó là giáo lý một, là tất cả là một. Đó là giáo lý đồng thời cụ thúc tương tương ứng trong một pháp, có cái tích liệu của muôn pháp. Cái chữ y thai duyên như này, như sinh khởi đó, phải hiểu vậy đó. Một con người của chúng ta vậy thôi, chứ còn nó có cái chất liệu của cái gì trong vũ trụ này. Mà ngày nay mà khoa học người ta nói là còn một cái chất, một cái thứ vật chất mà gọi là thứ vật chất yếu mềm, mềm yếu nhất, là nói cách khác là nghĩa là nó đi xuyên qua mọi vật chất không trở ngại, hay nói cách khác là trong mọi vật chất còn có cái thứ đó nữa. Trong mọi thứ vật chất đều có cái thứ đó nằm len lỏi sẵn ở trong đó rồi. Vì vậy cho nên người ta nói là nó đi ngang qua mọi vật chất mà không trở ngại. Nói như vậy cũng chẳng khác nào nói là cái tự tánh của mình là Di Đà thôi nè. Tự tánh Di Đà của mình nè. A Di Đà Phật, pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Pháp thân Phật A Di Đà, pháp thân Phật Thích Ca đã len lỏi nằm sẵn vào trong tâm tưởng của chúng ta rồi. Cho nên khi nào chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, chúng ta niệm Phật, thì tâm của ta nó tự nhiên nó thành ra tâm đó là Phật, chứ không có đi kiếm ở đâu nữa. Vì tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, pháp thân Như Lai ở sẵn trong ta rồi. Nó vậy đó. Nên bây giờ khoa học và phát minh ra một thứ vật chất yếu đuối, yếu mềm, tự tánh đi ra khỏi kết hợp duyên mà sanh, thường tư duy quán chiếu cái đó. Mà đã như vậy có nghĩa là nó là vô ngã rồi đó. Kết hợp duyên mà sanh nghĩa là nó không có cái tự ngã rồi. Mà không có tự ngã tức là vô ngã, mà vô ngã thì đương nhiên là vô thường đương nhiên là ta nhìn theo con mắt bình thường ta thấy nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của vô thường, sinh lão bệnh tử, bại hoại diệt vong, cho nên ta gọi là bất tịnh. Chữ bất tịnh là vậy đó, ta thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, là bại hoại, là sinh tử, là diệt vong, cho nên gọi là bất tịnh. Vì vậy cho nên là nếu mà không học chánh pháp, hành chánh pháp thì thấy thì là cõi đời này là nhìn nó là khổ, vì cái tính chất dai không của nó, của thường khổ không. Nhưng mà nếu mà nhìn bằng con mắt chánh pháp thì vô thường khổ không là chân lý, không có gì đáng sợ. Chính vì có vô thường cho nên ta mới có ấu nhi, rồi ta mới có thiếu nhi, thiếu niên, thanh thiếu niên, rồi ta mới có lão nhiêu, lão thành, rồi chúng ta mới thành ra một ông cụ già. Điều đó nói lên là cái quá trình diễn biến của vô thường là chân lý, chứ không có chuyện gì lạ hết. Do vậy cho nên sinh lão bệnh tử là chân lý bình thường, mà cái người học đạo phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Thế thì cái tự tánh đi ra khởi là cái thật viên mà sanh, còn cái tự tánh viên thành thật á, viên là viên mãn, thành là thành tựu, thật là một cách chân thật, đích thật, thành tựu một cách viên mãn, đích thật. Thế thì cái tánh đó là cái tánh gì? Viên thành thật ư bỉ, thường viễn ly tiền tánh. Thế thì cái tánh viên thành thật đó mà muốn tìm nó đó, đừng có tìm ở đâu hết đó. Mà xa rời cái tánh viên khác là tự nhiên anh thành ra trở thành ra viên, viên thành thật đấy. Anh không chấp sai lầm về về hiện tượng vạn pháp, thì cái hiểu biết của anh là đúng đúng chân lý rồi, là viên thành thật đó. anh hãy nhận thức cho rõ ràng là hiện tượng vạn pháp tất cả từ lớn chí nhỏ đều là y tha duyên nhi như sanh khởi. Anh xa lìa cái tâm biến cái chấp đi, thế là lúc bây giờ anh đã sống đúng như chân lý, gọi là viên thành thật rồi đó. Đơn giản vậy đó, chứ không có. Do vậy cho nên tánh viên thành thật mà tìm nó không có. Cho nên cái câu hỏi vậy chứ tại sao trong kinh Lăng Già Như Lai nói có ba tự tánh? Ở đây tôi nói rằng Như Lai có nói ba tự tánh nào đâu. Sự thật là giảng pháp đó là y tha duyên như sanh khởi vậy thôi, nhưng mà anh không hiểu. Anh không hiểu như vậy, anh sinh ra cái biến cái do cái tưởng tượng, do cái chủ quan của anh. Anh thấy biết kiểu của anh, anh đặt ra tên tuổi, anh tin tưởng theo kiểu của anh. Trên thế giới này tin tưởng không biết bao nhiêu kiểu mà nói, chết nhau, giết nhau ghê gớm vì tranh chấp tư tưởng về cái đức tin, mà khởi ra những cuộc bắn giết sát hại nhau đẫm máu, mà thế gian ta gọi đó là thánh chiến, tức là vì lý tưởng tôn giáo mà chiến tranh. Mà kỳ thật là không hề có ông thánh nào bảo mình chiến hết, vì cái tánh biến cái chấp riêng của từng bộ phận, từ chủng tộc, từng giống dân anh em nào đó không đồng quan điểm nhau, tự tiêu diệt nhau, người ta gọi đó là thánh chiến. Chứ kỳ thật không có thánh gì hết. Thánh thần thì không có chiến, mà cũng chẳng có thánh thần. Thánh thần như tôi nói nãy là nghĩa là các bà chúa đều là do vua phong hết. Bà Đen này trên Tây Ninh này cũng là vua Gia Long phong. Bà chúa xứ ở Thất Sơn ở Châu Đốc cũng là vua Gia Long phong. Mà vua thì thắng thì vua thì phong vậy đó, nó có cái giá trị là buộc lòng ta phải tôn thờ và dài vậy đó. Còn nếu thua thì nó trở thành giặc, chẳng hạn như là Nguyễn Huệ đóng đánh với Gia Long mà Nguyễn Huệ thua thì Nguyễn Huệ thành giặc, bị kết tội, bị xử gây gốc cả thân tộc họ hàng. Do vậy cho nên là mình suy cho cùng đó, mà đều là miếng cái sở chấp hết. Anh đứng bên cái lập trường của Gia Long thì anh thờ các thánh các thần của Gia Long không, nhưng mà nếu anh đứng bên cái lập trường của Nguyễn Huệ thì anh không thể thờ phượng phục vụ những cái thần thánh mà Gia Long Minh Mạng Tự Đức phong. Do vậy cho nên là tất cả của anh nó đều là biến cái sở chấp của ai đó, của dân tộc nào đó, của khe thái nào đó, chứ không có gì thật hết. Chỗ nào cái này nó hay vậy. Thành ra cái tánh viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh. Cái tự tánh viên thành thật là hàng viễn ly cái tánh trước, viễn ly tánh biến kế, cũng như là người ta gọi là chuyển phiền não thành niết bàn, hay là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn, là nói vậy đó. Anh biết tư duy quán chiếu, anh nhận thấy rõ là tham sân si gọi là tâm độc á, mà gọi là tâm độc. Nhưng mà học đạo hành đạo nhận thức rõ rồi gọi là tâm độc, thực tánh không hề độc. Nếu như bọt bèo sanh diệt quyển hư hay khi mê thì tâm độc nó hoành hành, mà bằng tính thức thì không tìm ra được nó. Và vậy cho nên anh quá giải tâm độc, anh nhận thức, anh có chánh niệm, anh hiểu được tâm độc là không có tự tánh, thế thì là anh có niết bàn rồi. Đó gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, cái giác ngộ ở trong cái phiền não đó. Anh nhận thức được phiền não không tự tánh là anh đã có bồ đề rồi. Đó, nó vậy đó. Thì cái duyên thật thành thật tánh này đối với y tha cũng vậy. Anh hiểu đúng cái tính chất y tha của giảng pháp là anh có tự có duyên thật. Anh hiểu đúng cái tính chất cái tự tánh biệt não là không có tự tánh thì anh có được niết bàn, anh được có bồ đề, dẫn sinh tử thành niết bàn. Sinh tử, sinh lão bệnh tử ai cũng sợ, nhưng bây giờ ta hiểu rõ là vấn đề sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh được. Do vậy cho nên chấp nhận sinh lão bệnh tử là chân lý, Thế thì là cái bệnh và cái chết nó đến, không có chuyện gì mà sợ hãi lo âu. Nó thành ra một cái điều kiện mà người ta hết sức khổ sở trên thế giới này, mà cái người này không hề sợ. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca thì không hề sợ bệnh và chết. Ta thấy đó là chân lý, đó là quy luật mà. Cho nên nếu mà lúc đó bệnh là cứ cắn răng mà chịu đựng. Mà trong kinh đó thì nói rằng Đức Phật thì không có cắn răng, vì Đức Phật hiểu rõ quá rồi. Cho nên Đức Phật là nhập định sơ thiền. Sơ thiền có đau quá cái nhập định nhị thiền. Nhị thiền đau quá nhập định tam thiền. Tam thiền đau chịu nổi được nhập tứ thiền. Tứ thiền đau quá xúc xuống tam thiền. Tam thiền đau quá xúc xuống nhị thiền. Nhị thiền đau quá xúc xuống sơ thiền. Sơ thiền nhập lên nhập xuống. Có nghĩa là đem cái tâm của mình mà cột vào trong một cái thiền định, để mà chấp nhận cho cái đau đó nó hành hạ mình. Tức là mình đem cái tâm mà mình cột nó đi một chỗ thì nó giảm bớt cái đau, để rồi cho tới khi nó tiêu diệt. Đó là sinh lão bệnh tử, cái quy luật đó như vậy, không có chuyện gì lạ. Thì cứ chấp nhận như vậy. Trong kinh nói Đức Phật mà nhập từ sơ thiền lên đến tứ thiền này trở nhập trở lại tam thiền, nhị thiền, như vậy sơ thiền là cái ý đó. Đau lắm chứ không phải không đau. Mà đó là cái bệnh của Phật là bệnh sơ thôi đó, bệnh trúng độc thôi đó. Người thì nói bệnh Phật ăn nấm, ăn thứ nấm độc. Người thì nói, người ta nói Phật ăn cái thứ bị trúng thịt heo rừng gì đó ha. Cái gì cũng đừng sợ. Muốn nói thịt heo rừng cũng được, muốn nói nấm độc cũng được. Vấn đề là phải bệnh để rồi chết. Mà bệnh chết là trước khi chết, tất nhiên là nó có hoành hành như tất cả mọi người. Thế thì là cột cái chỗ đau nó chỗ nào? Là nhập sơ thiền, tức là ly. Quán tưởng mình ly, thân này không phải là thân của mày, mày không phải là của tao, tức là ly. Ly mà sanh hỷ lạc. Cái thứ hai là định. Tôi có những cái lúc mà tôi nhập cái kiểu của tôi. Tôi có kiểu nhập cái kiểu của tôi. Tôi nghĩa là những cái đau đó thì tôi hướng cái tâm của tôi chỗ khác. Tôi nói thí dụ như tôi thì nói nghe dữ vậy chứ mà chích người này kia sợ lắm. Mà ta chích mà tôi đau hay không là tôi hướng cái tâm tôi về một cái điểm nào, cái điểm tựa nào đó. Ta nghe cái điểm tựa là người ta sắp giết tôi chẳng hạn. Ta sắp giết tôi sắp chết. Thế thì là tôi đem cái tâm hướng qua cái điểm tựa đó đó, thì là người ta chích bên đây cái cưới tật rút ra đâm lại làm sao hết. Nó nhẹ nhàng ra. Thế thì mình hướng cái tâm mình một chỗ là gọi là ly, sanh hay lạc, gọi là định, sanh hay lạc, ly ý, diệu lạc, xả. Tứ thiền là xả, xả hết. Thân này không phải mày, sắc không phải mày, thọ không phải mày, tưởng hành thức không phải mày, mày không có trong con các cái đó. Thế là xả. Nó thành ra là thanh tịnh mà. Từ chỗ đó mà Đức Phật đi tới cái chỗ nhập niết bàn, chứ không phải là không đau. Vì vậy cho nên là tất cả các cái thứ bệnh, bệnh nào cũng phải đau, đau cực kỳ, đau chịu không nổi người ta mới chết. Chứ nếu đau mà còn chịu nổi là người ta không dạy gì người ta chết. Chịu không nổi thì phải chết. Do vậy cho nên phải chuẩn bị tư thế, bệnh nào cũng vẫn có đau. Mà đau thì phải vận dụng cái kiểu như Phật đã làm. Cho nên Đức Phật là tôi cái hạnh nhẫn nhục mà cái cách chịu đựng đó cũng là cái đức nhẫn nhục ở trong lục ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái nhẫn đó ta gọi là pháp nhẫn. Sân nhẫn là người ta mắng giết chửi bới mình mà mình vẫn thấy bình an vô sự nhẹ nhàng, ta gọi là sân nhẫn. Mà những cái nóng bức của ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, những cái bệnh tật đau khổ như vậy mà nhẫn như vậy ta gọi là pháp nhẫn. Phải nhẫn thôi. Thành ra là chuyển à. Chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn là do nhẫn nhục, do chấp nhận, chứ không phải là hàng thánh chúng, hàng Bồ Tát Phật rồi khỏi được cái đau, cái bệnh tử đâu. Còn hy vọng mà Phật chết bằng cái kiểu nào đó thật là sung sướng đó. Tự làm phép để cho mình sung sướng đó, không có đâu.
Thành ra cái tự tánh viên thành là do xa lìa cái tánh biến cái. Xa lìa cái hiểu sai là đó. Hiểu lệch chân lý, tự có cái tánh viên thành. Đó là ba cái tự tánh này là mình phải học đó nha. Mà học hiểu cái này rồi đó thì là không có cầu niết bàn. Đừng có chấp mắc biến cái, nhận thức đúng chân lý thì tự nhiên xa lìa phiền não vô minh. Hiểu được rằng tự tánh của phiền não vô minh là thật tánh của nó là Phật tánh. Thế thì mình hóa giải được phiền não vô minh là đương nhiên là mình có niết bàn vậy thôi. Có an lạc, có sung sướng chứ không có tìm ở đâu nữa hết. Nghe này khó, khó học. Rất dễ tu mà khó học, khó hiểu. Mà học hiểu rồi thì là hành thì rất dễ. Nhưng mà tại vì không có can đảm, không có nghị lực và không có duy trì được cái trí tuệ, cái chánh niệm thường xuyên, cho nên nó quên đi. Thì ta có tự tánh phân biệt duyên sở sanh, duyên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tánh, cố giữ thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh. Cái tánh viên thành thật và cái tánh y tha khác mà không phải khác. À, cái tánh viên thành thật và cái tánh y tha có hai cái tên tức là khác rồi. Y tha cái tánh và viên thành thật tánh, hai cái tên là rõ ràng khác mà không phải khác. Không phải khác là gì hả? Anh hiểu chính xác về cái tánh viên thành thật của vạn pháp thì đương nhiên là anh có cái tánh gọi là viên. Anh hiểu chính xác cái tánh y tha viên của vạn pháp thì đương nhiên là anh tự có cái tánh viên thành thật, chứ không hề có cái tánh viên thành thật riêng ở đâu đó, ở đâu đó, ở trong cái gì đó, không có. Hiểu đúng cái tánh y tha khởi thì anh tự có cái duyên thành thật. Vì vậy cho nên là cái tên thì khác mà không có khác. À, để cái chỗ này ra, chứ không mà mình tu mà duy thức mà mình tìm để mà mong đạt tới cái duyên thành thật tánh đó là mình tìm không có đâu đó nha. Mình lặn ở dưới biển, ở dưới nước mà mình đi tìm nước để uống là không có nước nữa đâu á. Đang lội dưới sông mà khát nước là chỉ cần biết là mình đang lội sông, mình hớp nước ra mình uống thôi là có nước rồi. Mà đang mà lội dưới sông mà khát nước mà cứ ngậm miệng lại mà đòi đi tìm nước thì nước ở đâu nữa. Cho nên là thân tại hải trung hư mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn là vậy đó. Đang đứng trên núi mà không thưởng thức được cái đẹp của núi, đứng núi này trong núi nọ thì không bao giờ biết được cái đẹp của núi là gì. Nên tánh viên thành và y tha khác mà không phải khác, như cái tánh vô thường, vô ngã vân vân. Hiểu lệch là mất tất cả. Nghĩa là anh phải hiểu rằng là trong cái tánh y tha mà anh hiểu đúng, anh hiểu đúng, anh nhận thức đúng thì tự nó trở thành cái tánh viên thành. Anh đừng đi tìm cái tánh viên thành ở đâu khác. Nếu anh hiểu lệch cái đó là anh mất hết, mất hết cái tánh y tha mà anh cũng mất luôn cả cái tánh viên thành thì lại càng không có. Tánh viên thành lại càng không có mà anh bỏ mất đi cái tánh y tha nữa. Tức là anh không nhận chân được cái tánh duyên sanh của hiện tượng vạn pháp. Thì anh tìm cái tánh viên thành lại càng không bao giờ có. Mất luôn cả hai. Cho nên là đây là khác mà không phải khác, như cái tánh vô thường. Hồi xưa đó trong kinh ta gọi là có thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tánh. Như vô thường đẳng tánh tức là như cái tánh vô thường vân vân. mà cái người triển khai mà không có biết phân tách đó, thì cái chữ vân vân đó là không biết là cái gì, như cái tánh vô thường vân vân, làm cho cái người học rất là khó. Mà đây tôi dịch tôi thêm vô như cái tánh vô thường, vô ngã, chấm chấm chấm, có nghĩa là cái tánh vô ngã và tánh vô thường, hai tánh nó không bao giờ rời nhau được. À, hãy nói rằng là cái loại này, cái tánh của nó là vô ngã, thì đương nhiên trong cái vô ngã này đã có cái vô thường. Vì vô ngã cho nên nó rất dễ, nó rất mong manh, nó rất tạm bợ, cho nên là lỡ rơi cái là tan tành. Con người của chúng ta cũng vậy, vì là vô ngã cho nên nếu mà xảy ra một cái tai biến một chút xíu thôi, cái người lớn tuổi mà leo cao 3-4 nấc thang rồi rơi xuống cái, cái tuổi trẻ rồi 3-4 nấc thang rồi rơi xuống, không nhầm gì nhảy cái như không à, như xèo à. Còn tuổi trẻ mà có 2-3 nấc thang rồi lên đốt nhang trên cái trang của bà cứu thiên quyền nữ ha, mà nó rơi xuống một cái là như giống như cái bao gạo trăm ký, rớt một cái đuôi cái là nguy hiểm vô cùng vô tận. Cho nên lớn tuổi rồi thì chịu thờ bà cửu thiên, mà bà cửu thiên bà chơi ác, bà ngồi trên trời không à, ngồi trên nóc nhà, mấy bà già lụm cụm cứ leo trển nó rớt cái đuôi cái là thôi, tai biến mạch máu não cũng có, gãy xương cũng có, gãy tai cũng có. Cho nên là các vị lớn tuổi làm ơn dời bà cửu thiên xuống nếu muốn thờ ha, còn bằng không á thì mình biết đó là biến cái chấp mà ra, chứ không có bà cửu thiên đâu, đừng có thờ gì hết trơn, không có ông nào còn được hết á. Ta nên nhớ rằng là tất cả mọi người đều là do địa thủy hỏa phong không kiến thức hợp lại, gọi là duyên sanh. Thì khi mà chết rồi bất cứ là ai, địa cũng trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, hỏa không kiến thức đâu trả về đó hết. Thế thì còn cái bài gì mà được ông vua Phong rồi là còn hoài? Chỉ vì vua Phong mà được còn hoài là một chuyện vô lý. Vậy mà mình hiểu không nổi là mình còn hiểu cái gì? Tất cả mọi người ai cũng đều chết hết, mà chỉ vì cái bà này, cái ông này được vua Phong là cái người này còn hoài là nghĩa làm sao? Không phải là biến kế sở chấp là cái gì? Cho nên nghiệm cái này hay lắm đó. Tôi nói ví dụ như cái trận mà chiến tranh 20 năm, 20-30 năm nay là chết mấy triệu người. Chết mấy triệu người rồi nghe là ông vua nào đó, ông phong cho có một người ra. Cái người đó có công lao gì đó, ông vua cảm ơn, phong cho người vậy, cái rồi ra cái người đó còn hoài từ kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác là sao? Đâu có chuyện đó được. Đâu có cái ngoại lệ đó được. Tất cả binh sĩ ta chết mấy triệu người, tại sao là ta không còn? Tại sao có cái ông này được ông vua phong cho cái sắc phong được cúng quả như vậy rồi còn? Thế thì cái chân lý chỗ nào? Không có đâu. Tư duy cái đó cho kỹ để mà đừng có sợ. Tất cả các ông thần bà chúa đều là sắc phong của vua. Mà vua thì không phải ông nào cũng tốt. Có ông cũng làm nên sự nghiệp ít nước lại dân cũng có. Vậy là tất nhiên là đời nào cũng có đóng góp phần này phần khác, chứ không bao giờ mà ông vua nào mà không có được cái gì. Cũng như vua Gia Long ở thời kỳ đó, ta gọi là vua Gia Long là cổng rắn cắn gà nhà, điều đó có. Nhưng mà vua Gia Long đây nè, cái đám đệ tử đây nè, mình làm cái ông lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là 300 năm nè, làm lễ lớn vô cùng nè, ông có từ đâu mà ra? Đó là đàn em, đó là hàng thần quần thần của vua Gia Long đi khai phá cái miền Nam này, sinh cơ lập nghiệp miền Nam này. Thế thì là vua nào có cái xấu thì cũng có cái tốt, có cái hại cũng có cái lợi. Mà không vì ông Nguyễn Hữu Cảnh được phong mà tồn tại hoài, mà tồn tại hoài chẳng qua là người ta thương, người ta quý, ta thương ta quý vậy thôi, chứ không hề cúng mà ông được ăn cái gì, càng không có ông phù hộ được cái gì. Do vậy cho nên người ta cái đời nay thì dân minh người ta làm cái lễ kỷ niệm thì có, ta nhớ cái tên đó có công lao, có đạo đức, ta nhớ thì có, làm lễ kỷ niệm lần thứ mấy gì đó thì có thể làm được. Nhưng mà còn cái mà cúng lễ để gian sinh cầu nguyện phù hộ này kia đó là cái đó mình đừng có tin cái đó. Tin cái đó gọi là biến kế chấp, chứ không bao giờ có một ông nào mà thành cái lực lượng để mà che chở cho người này người khác. Cho nên học cái này để ý. Mình đang trong cái quy luật chung giảng pháp là duyên sanh. Mà duyên sanh thì dù là người bình dân giản dị hay là người quan hay là vua cũng vậy thôi, thất đại trả về cho thất đại. Như là Thế Tôn cũng vậy thôi. Cho nên mình thờ Như là Thế Tôn đó, đúng ra cái người học đạo thật sự ta đâu có cần phải lại lục ông Phật, ta đâu có cần mà cúng lại đồ ăn ngon lành cho ông Phật để nhờ ông phù hộ. Không, người tu đạo Phật đàng hoàng, ta không có bao giờ ta tin như vậy. Mà ta tin là Đức Phật là cái người mà mở đường chỉ lối, dịch ra một cái đường lối để mình đi trên cái đường tỉnh thức giác ngộ giảng pháp. Học chánh pháp tôn thờ gọi là nguyên y pháp ha, là để mà học những cái cách tư duy để nhận thức chân lý, để sống đúng sống hợp với chân lý, để có sự an lành giải thoát. Đó là quy y pháp. Quy y tăng là chẳng qua là cái người thiện hữu tri thức trao đổi xây dựng bồi bổ cho nhau những cái hiểu biết trên đường giải thoát giác ngộ. Để như là phổ thông biến kế, người ta tôn thờ một vị thần, vị thánh, vị thiên liêng để cầu sự che chở, sự gia ân, sự giáng phúc. Cái đó không học. Học Phật là phải cương quyết chấp nhận mà nhận thức kỹ như vậy. Cho nên là cái tánh nè, cái tánh vô thường chứ lý tánh vô ngã là không bao giờ rời nhau. Con người là vô ngã, mà vô ngã cho nên con người vẫn là vô thường. Mà nói rằng vạn pháp vô thường thì con người là một pháp trong vạn pháp, con người vô thường. Mà con người vô thường thì đương nhiên là con người phải là vô ngã. Đó. Giống như hễ vô thường là không bao giờ rời vô ngã, mà vô ngã thì không bao giờ thường, mà phải là vô thường. Cũng như cái tánh gọi là viên thành thì là nương nơi cái hiểu đúng của cái tánh y tha. Hiểu đúng tánh y tha thì đương nhiên là có cái tánh viên thành. Hai cái đó không rời nhau. Còn muốn có cái tánh viên thành thì giữa tánh y tha mà xa lìa cái tánh biên cái tánh sai quấy, tánh trái chân lý, tự nó có thôi chứ không có tìm đâu hết. Do vậy cho nên là Thế Tôn có đề cập ba tự tánh trong kinh Lăng Già, nhưng mà kỳ thật Đức Thế Tôn nào có nói tự tánh nào đâu. Dựa trên cái tánh sự vật duyên sanh là y tha mà các vị hiểu sai, Như Lai gọi cái hiểu sai đó là biến kế sở chấp tánh của các ông đó. Nhưng mà các ông hiểu sao lìa được tánh biến kế rồi, Như Lai nói ừ như vậy là các ông hiểu vậy là đúng đó, gọi là viên thành thật tánh đó. Chứ kỳ thật chẳng có gì. Dựa trên y tha hiểu đúng và hiểu sai, mà y tha là một sự thật của cuộc đời. Vạn pháp y tha duyên nhi sanh, hiện tượng vạn pháp là cái pháp duyên sanh. Đó là một sự thật trên phương diện tục đế mà không phủ nhận được. Nào cái này kỹ à. Bây giờ ta giải thích thuật ngữ đây là biến kế. Biến là gì? Biến là phổ biến, là thông thường, là phổ cập. Thông thường phổ cập giống như là nội đây nè, ai thấy con cọp mà gọi là ông cọp hết ráo. Tiếng đây đa số đây ai cũng gọi là ông cọp hết. Tại sao vậy? Vì hồi xưa cái đất miền Nam này mà rừng 99% là đất rừng, chỉ có một số ít người ở miền Ngũ Quảng, Quảng Đức, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi len lỏi lần lần vào trong đây mà khai thác và làm ăn. Cho nên cọp rất là nhiều ở đây. Còn ở bên Nghé là tại vì Nghé cái tiếng xấu ở dưới sông á, đặc ngư ở dưới đó, nó kêu nghe như là Nghé kêu, trâu Nghé kêu. Tại ở bên Nghé xấu nhiều lắm, dưới sông thì xấu, trên bờ thì cọp dữ lắm. Do vậy cho nên là người ta sợ cọp quá đi, ta gọi nó là ông cọp. Cũng là biết cái thế chấp thôi, chứ con cọp là không có gọi nó là ông mà nó tha thứ mình đâu. Cũng như chuột á, hôm nay mà để mà ủ dột là nó vô là nó khoét quần, khoét áo, nó khoét đủ thứ khoét, chứ không phải vì kêu nó ông tí là nó tha quần áo mình đâu. À vậy mà mình nói rằng là phải kêu nó bằng ông để cho nó nể mình, nó thương mình, nó không không cắm quần cắm áo, đâu có được. Bây giờ nè, nhiều bà già còn nói trời ơi ông tí à, đừng có nói tới ông mà. Ông tí thì kiếm bà mèo đem về trị giùm cho ông tí, chứ ở đâu mà năn nỉ ông tí sao được. Tại nên cái con cọp mà ba móng mà tôi nói trên Tân Nguyên đó mà, ta gọi là bằng ông. Rồi mỗi cái đình người ta thờ thần thì ta sợ cọp mẹ, ta vẽ cái hình con cọp đó trước cái tấm bảng đó, thờ ông cọp. Đều là một cái hình thức mê tín dị đoan, mê tín một cách yếu mềm và biến kế chấp. Đó, cho nên biến là vậy đó. Nói đây ai cũng kêu bằng ông cọp á, chuột mà kêu bằng ông tí. Trừ ra cái số văn minh sau này mới lớn lên thì mới là không sợ thôi ha. Còn lớn tuổi là cỡ 60 trở lên là coi chuột bằng, kêu chuột bằng ông tí không. Thế thì tôi gọi là biến kế là vậy đó. Người nào á cả 60-70 trở lên là người nào cũng đưa ông Táo về trời, người nào cũng làm cái bùa dựng nêu. Đó là gọi là biến kế là vậy đó. Tức là cái sự chấp đó là phổ biến của nhiều người. Kế là tính toán, là so đo, là xét nét, là nghĩ ngợi. Thí dụ như có người thì nói tôi là ông quan công độ mạng, thế là tự mình đặt mình là ông quan công độ mạng chứ, chứ đâu có ông quan công nào độ mạng. Còn có vị thì nói tôi là cửu thiên quyền nữ độ mạng, còn có vị thì nói tôi là chúa tiên chúa ngọc độ mạng, rồi thờ trên trang bà chúa tiên chúa ngọc. Người thờ trên trang là cửu thiên quyền nữ, rồi người trên trang là thờ ngũ hành nương nương, tự đặt ra thờ vậy thôi chứ. Sự thật mà nếu mà không coi thầy, không bày đặt ra thờ, người đó cũng không có gì hết, không có sao hết. Giống như những cái dân tộc ở Tây Nguyên tôi nói nãy đó, 40 thứ dân tộc thờ tin ngưỡng khác nhau, mà người này không tin những thần thánh của người kia, người kia không tin thần thánh của người đó, mà ai cũng bình yên hết. Thậm chí họ bỏ cái đức tin của họ cũng không hề có chuyện gì. Nhưng mà tại vì biến kế, tại vì cái phong tục, tại vì cái tập quán, tại vì cái truyền khẩu, người ta tự sợ thôi. Đấy. Cũng như bây giờ là nội đây này, ai cũng sợ là địa ngục nó ở trong lòng đất, rồi có quỷ sứ rồi nó móc ruột, rồi nó cắt lưỡi này kia chứ. Cái đó là biến kế sở chấp. Chứ chữ địa ngục nó đâu có nghĩa là ở trong lòng đất gì đâu. Mà khi nào mà cái khổ mà nó đau đớn cùng cực ở trong các vị đó, cái gì giải quyết không nổi đó, muốn sống sống không xong, muốn chết chết không được, khổ vô cùng, cái đó là địa ngục. Mà khổ liên tục như vậy ta gọi là địa ngục vô gián. Còn khổ mà có những giờ phút tạm nghỉ, không đến nỗi triền miên, thì ta gọi là địa ngục thường, không có cái chữ vô gián. Vậy mà ai cũng hiểu nổi đây nè, ai cũng hiểu rằng là chết rồi đọa địa ngục ở trong lòng đất hết. Đó ta gọi là biến kế chấp. Ai cũng hiểu rằng là cúng sao nhờ Nam Tào bắt đầu. Nam Tào là tăng toán, tức là Nam Tào là biên thêm số tuổi, bắt đầu là thêm linh, bắt đầu là thêm số tuổi, rồi Nam Tào là ghi vô, rồi có Ngọc Hoàng chứng minh. Mỗi năm cúng sao như vậy, đó là biến kế chấp tự tánh. Nội đây ai cũng làm vậy hết, hầu như làm vậy hết. Còn nghe tôi giảng thì là cái đám nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì may ra có người tỉnh không sợ, chứ còn lớn lớn tuổi rồi đều làm vậy hết. Rồi còn có ráng không làm thì là thôi, thì cái số mà vài chục ngàn cũng không đáng là bao nhiêu, thôi là chỉ có đi cúng là đi biên tên giùm tôi không có đi, nhưng mà cũng gửi cúng, gửi cúng sao, cúng sao mà không nói ra. Còn con người thì khéo hơn chút, thì thôi tôi gửi cúng cầu an. Thế kỳ thật là cúng sao đầu năm đấy. Biết cái hết. Biến kế sở chấp tự tánh là cái kiến chấp phổ biến trong đại đa số quần chúng. Cái lối chấp không có sự thật, không hợp với chân lý. Đó là cái tánh thứ nhất. Y tha khởi tự tánh, nói đủ là y tha duyên nhi sanh khởi. Nương nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố mà hình thành một cách, một chỉnh thể của một sự vật. Sự vật đó không có cái tính độc lập tự sanh. Đây là hoàn thành một chỉnh thể, là một cái bình, là do trùng trùng duyên khởi mà nó thành ra, không có cái tính chất độc lập tự sanh. Từ cao lanh, từ đất thó, từ củi, từ nước, từ công nhân, từ gió, từ nắng, vân vân. Kể cả cái hoa gọi là hoa cúc này cũng như vậy, không hề có độc lập tự sanh, mà là y tha duyên nhi sanh khởi. Viên thành thật tích, khi nhận thức rõ không còn lầm lẫn đối với cái tính y tha khởi, loại trừ cái tính chấp biến kế sai lầm, ngay nơi đó ta là tự tánh duyên thành thật, tự tánh viên thành thật. Viên thành, và đây để chữ duyên đặt ra sửa dùm cái chữ nè, sửa dùm chữ này chứ học trò của tôi mà nó làm dùm về thì chết tôi buồn lắm. Tự tánh viên thành thật. Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh luận tổng quát, nhưng Đức Thế Tôn không chủ trương có một tự tánh nào. Đấy. Tự tánh biến kế sở chấp do sự chấp mê sai lầm phổ biến của con người. Sự chấp mê sai lầm của nhiều người gọi là tánh biến kế sở chấp. Hiện tượng vạn pháp không pháp nào có tính độc lập tự sanh mà phải nương gá nhiều duyên khác, tức là nhiều yếu tố hợp lại mới cấu tạo sinh ra một vật. Vì vậy cái tính chất của sự vật hiện tượng được gọi là y tha khởi tánh. Thực tánh chẳng có gì. À, thực tánh của nó là trung trùng duyên khởi, không có gì. Sự thật hiện tượng vạn pháp là duyên sanh. Sự thật hiện tượng vạn pháp là vô ngã. Hiểu đúng chân lý thì ngay nơi đó có được cái tự tánh viên thành thực. Vì vậy Đức Thế Tôn đề cập tam tự tánh mà không có tự tánh nào của Thế Tôn nói. Rất là rõ. Tìm hiểu tính biến kế của con người qua bát thức tâm vương, ta thấy thức A-la-gia biến mà không kế. Chà, cái này không hết đâu rồi nha. Hết giờ rồi mà cái này hay lắm á. Tức là gia biến mà không kế. Biến là phổ biến, nó hiện hữu, nó tồn tại. Không gian nào nó cũng có, thời gian nào nó cũng hiện hữu, mà nó không có cái tính phân biệt nhận thức so đo. Cho nên tức là gia biến mà không kế. À, hết giờ rồi thôi, còn cái này vậy.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô lượng thề